Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được sức khỏe tốt, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Sau đây, kính mời quý vị lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm nay là ngày thứ tư của khóa 4. Tôi có làm bài thơ Duyên Nghiệp. Duyên nghiệp tại thế cũng do càn khôn vận chuyển điển phân hành. Mỗi người ngồi đó mỗi một màu sắc khác nhau, mỗi một luồng điển khác nhau, mỗi một trình độ khác nhau, cũng do bề trên nắm hết chứ ở dưới này không nắm được cái gì hết. Càn khôn vận chuyển điển phân hành. Ngày hôm nay chúng ta ở hoàn cảnh này thì tâm thức khác, ngày mai ở hoàn cảnh kia thì tâm thức khác. Duyên nghiệp tràn đầy, hoa sanh, cả thế gian chúng ta thấy có duyên tương ngộ, chung sống với nhau thì thành ra cái nghiệp tràn đầy, hoa sanh, cây cỏ, hoa quả, gian vật, côn trùng đều có duyên nghiệp tràn đầy sự hoa sanh. Nếu mà không có hoa sanh sanh thì không có tiến hóa. Thọ lãnh nghiệp tâm, tâm tịnh động. Hiện tại chúng ta căn cứ vào con người thì thọ lãnh nghiệp tâm, có chồng, có con, lao là thọ nghiệp. Rồi cái tâm khi vui, khi buồn, khi tịnh, khi động, vận hành thiên địa hướng về thanh. Đó. Chúng ta hướng thượng thấy sự vận hành của thiên địa chuyển theo luật qua sanh sanh và cung cấp cho nhân sanh. Hướng về thanh, ai cũng muốn tốt, ai cũng muốn nhẹ, hoa quả cũng muốn khoe màu, cũng cho chúng sanh biết rằng tôi ngọt hơn, thơm hơn, hoa tôi đẹp hơn, màu sắc tôi tươi hơn. Chúng sanh cũng vậy, về thanh cảm mến thực hành, trong không mà có diệu thanh cảm hòa. Chúng ta biết hướng thượng, cái cây bông nó gồ ghề đối với cái cây, cái hoa nó là thanh, nó đã hướng về thanh cảm mến thực hành, luôn luôn nó giữ cái sắc đẹp tươi của nó thể hiện ở trần gian để nó tiến tới càng ngày càng thanh nhẹ hơn. Mà chúng ta con người mà biết được tu rồi thì chúng ta hướng về phần hồn vía, chúng ta càng ngày càng thấy sự thanh nhẹ sẵn có trong ta, cho nên nuôi dưỡng phần đó để tiến. Trong không mà có diệu thanh cảm hòa, chúng ta thấy rằng không bao giờ tôi có thể đạt được, nhưng mà càng ngày càng tu tôi càng thấy diệu thanh cảm hòa, tôi thấy cái tâm tôi càng ngày càng an, và tôi có thể buông bỏ tất cả những sự vận động trong nội tâm của chúng tôi. Thế gian lại có mẹ cha thiên đàng, lại có chan hòa tình thương. Thế gian có mẹ có cha, mẹ cha đã biểu lộ cái gì? Biểu lộ tình thương yêu, mà không có phá phách con, xây dựng cho con và phục vụ cho con. Thì thiên đàng lại có chan hòa tình thương, ta thiên đàng đâu có cảnh sát, đâu có khổ cực vậy. Đâu đó đi muốn đi đâu là đi tùy theo trình độ sẵn có. Trình độ thấp thì đi nơi thấp, trình độ cao thì đi nơi cao. Đó, sự công bằng của bề trên 100% tự do. Khai thông chân lý mở đường, chân hồn thức giác mà noi gương cha trời. Khai thông chân lý chúng ta đi tới đó cảm thấy nó sung sướng, vui nhẹ. Còn thiên đàng cũng vậy. Thiên đàng là khai thông chân lý. Lên tới đó là chúng ta thấy cảm thấy sung sướng nhẹ nhàng, không muốn trở về thế gian. Tới đó thì cảm thế gian nó nặng trược vô cùng. Thế gian thủ tục nhiều là vì nặng trược. Xứ nào mà thủ tục nhiều chừng đó là xứ đó nặng trược. Các bạn đi du lịch đi tới chỗ nào mà thủ tục nhiều đó là thấy rôm ra chừng nào là nặng trược hiện nay. Chân hồn thức giác noi gương cha trời, chúng ta tới đó thanh nhẹ. Tại sao có cảnh thanh nhẹ này? Đó, cái quê nội của chúng ta không có bao giờ có sự trở ngại, vì mỗi người đã thức giác rồi, không có làm bậy, ta đặt luật lệ chi, luôn luôn tùy tiến theo trình độ sẵn có, đã an bài. Cảm thông nguyên lý chân lời, thương yêu tha thứ do trời dẫn xây, chúng ta thấy cái nguyên lý của chúng ta là không động bất diệt. Chúng ta lại thấy rõ chân lý hơn, thương yêu tha thứ do trời dẫn xây, đi tới đâu cũng cởi mở. Cái cảnh nó cởi mở thì cái tâm con người tới đó nó cởi mở. Một cái chế độ mà cởi mở thì người dân luôn luôn cũng cởi mở. À, mà cái chế độ khắc khe đó người dân luôn luôn bị khắc khe vì nó theo cái chiều hướng kích động ở đó. Cũng như bây giờ chúng ta ở trên dư gian này chúng ta thấy nhẹ nhàng, mà chúng ta đi xuống địa ngục chúng ta mất dương khí rồi, thì cái gì cũng phải lo, cái gì cũng phải ôm lấy, cái chuyện chút chút không không làm được việc lớn. Cho nên chúng ta ở trong gia đình cũng vậy, phải làm sao ban hành được một cái thanh khí cho các con, cho gia can, trong cái tâm thức cởi mở, đừng có ôm, đừng có trói buộc, đừng có than vãn chuyện này chuyện nọ, thì cái gia can nó yên và cái thanh khí nó mới tràn ngập trong gia đình. Lúc đó nó có khả năng xây được cái hạnh tốt cho gia can. Luôn luôn phải biết thương yêu tha thứ mà do trời dựng xây. Chúng ta biết ông trời đã tha thứ chúng ta nại hà gì tha thứ một người đã kích động chúng ta. Chẳng còn luận thuyết mưa mây, kiếp này chấp nhận đổi thay thế tình, không còn cái luận thuyết mưa mây, ví việc này ví việc kia mà không có ví cái tâm chúng ta không chịu sửa tâm. Cứ nói chuyện mưa mây trên trời trên đất không, mà chuyện của ta không sửa. Kiếp này chấp nhận đổi thay thế tình, chúng ta lỡ sanh ra làm con người, làm cái vị trí của một hiền mẫu, một hiền thê, phải đóng một cái vai hiền mẫu, hiền thê cho đứng đắn, chứ không nghĩ cái chuyện kia mà mưa mây bay nhảy đầu này đầu nọ mà không đạt tới kết quả, rốt cuộc thì cái rước khổ vào tâm mà thôi. Đi đi lại lại một mình, cơ trời vận chuyển tâm linh thực hành đó, rốt cuộc thì chỉ có mình ta thôi. Nói tôi lo cho cả gia đình không, bởi vì duyên nghiệp vay trả từ tiền kiếp, ngày nay tôi chỉ trả lại, tôi chỉ phục vụ để tôi trả lại mà thôi. Rốt cuộc thì ra đi chỉ có một mình tôi thôi, cơ trời vận chuyển mà tâm linh thực hành, lúc đó tôi chỉ biết ôm cái tâm tôi mà để tôi đi thôi, chứ không có ai cùng đi với tôi hết. Trở về nguyên lý đẹp thanh, khai tâm mở trí thực hành đến nơi. Tôi trở về cái nguyên lý đẹp thanh sẵn có của tôi, là sự sáng suốt vô cùng của tôi. Khai tâm mở trí thực hành đến nơi. Tôi mở tâm mở trí, tôi không sợ, tôi không lo, tôi không sợ ai cướp giật cái quyền sẵn có tha thứ và thương yêu của tôi thực hành đến nơi. Càng khôn chân lý cha trời, nhiều con tiến hóa nơi nơi an toàn. Càng khôn là một cái chân lý sống động của ông trời sắp đặt ra. Nhiều con tiến hóa nơi nơi an toàn, nếu chúng ta hướng thượng thì chúng ta sẽ đi tới một cái chỗ an toàn và không có bị vấp ngã. Nếu mà các bạn không hướng thượng mà hướng ngoại đó, tranh chấp với thiên hạ, thì các bạn sẽ đau đớn vô cùng, tự ràng buộc mình, tự đánh đập mình, tự khinh khi mình. Nếu chúng ta hướng thượng chúng ta đâu có khinh khi ai. Mà trên trời thì rộng lớn chứ đâu có đường này đường kia nữa mà khổ cực. Đi vào thanh giới thanh nhẹ, cảm thấy cái sự thương yêu vô cùng ân độ cho ta, và ta tưởng mến điều đó và giữ lấy điều đó để mà sống đời đời. Thương yêu cởi mở luận bàn, sang nghèo như một, vẫn an tu hành đó. Lên cho nên đó đâu có còn sang nghèo nữa. Ai cũng là ôm lấy cái tâm linh tâm thức của sẵn có của họ để tu hành, là tiến hóa đó, chứ không ngừng nghỉ. Biết mình ở cõi nhẹ thanh, vía hồn tạo nghiệp mà sử sanh đủ điều đó. Biết mình là nguyên lai từ cõi nhẹ thanh, nhưng mà xuống đây có vía có hồn, rồi phải tạo nghiệp, có vợ có chồng, rồi sử sanh bày đủ thứ, ghét đạo này ghét đạo kia, ghét người này ghét người kia, là cho ta là liêm chính, mà rốt cuộc là ta là xấu nhất, mà không hay, không thấy, không kiểm soát để ta được. Làm sao biết ta đúng? Cho nên tạo nghiệp sử sanh đủ điều, bày đủ thứ mà rốt cuộc không có ăn chung gì hết. Cảnh đời loạn động khó siêu, bày mưu lập kế đạt nhiều khó khăn đó. Cảnh đời là loạn động, làm sao siêu được? Chỉ có hướng thượng giải thoát mới siêu được. Bày mưu lập kế, giết người này giết người kia để tranh giành cái quyền lợi, rồi đạt nhiều khó khăn, rốt cuộc sự khó khăn về mình. Giờ phút lâm chung cũng không yên, không biết tại sao. Rồi giờ phút mà xuống địa ngục đó, bị giam với A Tỳ, rồi không biết lý do gì mà tôi bị giam với A Tỳ. Tôi cứu người ta nhưng mà tôi không thấy rằng tôi độc tài và tôi cướp của người ta, tôi vung bồi cho tôi được sung sướng và quên tất cả mọi người. Lúc đó tôi không hay, lúc đó là tội đó các bạn. Cho nên chúng ta tu, ta bỏ nghiệp tâm, ta đi lên đi lên đi lên đi mãi, đi tới vô cùng. Chúng ta đâu có nghiệp tâm, nếu ôm lại mới có nghiệp tâm, mà buông bỏ không có nghiệp tâm. Bảo quên nguyên lý cao tầng, hoa xanh xanh hoa mà góp phần dựng xây đó. Ở thế gian nó bày đủ thứ, bỏ quên cái nguyên lý cao tầng, tưởng là ở thế gian được rồi, tôi cắt cái nhà được, tôi làm cái mua cái xe hơi là được, tôi có cái súng là được, tưởng là tôi xây dựng cả thế gian. Nhưng mà ngược lại nó không phải vậy, ngược lại là chúng ta đã làm khổ cho chính ta mà thôi. làm cha, làm mẹ, làm thầy, thực hành trung hiếu, vui vẻ, cảm giao ở thế gian, tưởng tôi làm cha, làm mẹ, hiếu nghĩa liêm chính, đó là tốt đó. Quy y chân sắc, chân màu, si mê, động loạn, mà đối đầu thiên cơ, lúc đó tôi càng ngày tôi cảm thấy cái đời tôi tạo ra quý quá, tốt quá, rồi tôi ôm lấy nó, cái tôi si mê rồi động loạn. Rồi lúc đó cái thiên cơ nó mới phân xử tôi. Cái chiều hướng tiến hóa tôi không biết đi thì tôi phải đụng phải thiên cơ. Thiên cơ là định luật thay đổi của các càn khôn vũ trụ ba cõi mà chúng ta không biết. Chúng ta cứ giữ cái nề nếp đó thì bị đụng. Mà chúng chỉ có tu giải thoát nên không bị đụng. Bầu trời thế giới mịt mù tạo tâm tranh chấp mà chẳng giờ nào yên đó. Bầu trời dồn thấy thế giới mịt mù sao lại thay đổi bất thường, mùa màng thay đổi. Chuyện làm ăn của con người cũng thất bại, luôn cả chánh trị cũng thất bại, tạo tâm tranh chấp, chẳng giờ nào yên, không có lúc nào yên, lo âu mà không biết lo âu cái gì, thế rồi khùng, bơ vơ, tại thế, não phiền, giờ sanh, giờ diệt, khó yên, khó lòng, đây rồi, có sanh thì có tử mà mới chết rồi đi đâu đây, à, không có bao giờ yên hết, cộng thêm lý thuyết, Phật phòng, dẫn sai tâm thức, khó tầm nguyên lai, đó, đặt ra lý thuyết này, lý thuyết kia, lý thuyết nọ mà không chắc gì đạt. Trong cái Phật phòng đó, dẫn sai tâm thức, chỉ cho họ đi tập đường, tập lối và không có chỉ con đường trở về với chính họ để ăn năn tự tu, tự tiến. Thì khó tầm nguyên lai, không biết hồi trước mình giáng lâm làm sao mà bây giờ mình bày đủ mưu kế mà rốt cuộc không biết mình là ai. Cái tắc bạc mắt lờ cũng chắc biết mình chưa biết mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. Cho nên động loạn còn cộng thêm sự động loạn nữa. Sắc thân thay đổi hoài hoài, sanh trụ hoại diệt, hai vai nặng trì, cái sắc thân nó đó, sanh lão bệnh tử rõ ràng, thay đổi hoài hoài, sanh trụ hoại diệt, hai vai nặng trì, chúng ta cảm thấy chúng ta thiếu nợ quần sanh, thiếu nợ trời đất, thiếu nợ tất cả quần áo ăn mặc đây toàn là thiếu nợ, chưa biết phục vụ, mà cứ hô sướng kêu người ta phục vụ mà mình không biết phục vụ. Tâm thờ học hỏi dự thi tràn đầy thử thách mà khó ghi khó tường, cái tâm nay học hỏi một chút mai học hỏi một chút thì bị động, bị kích động của ngoại cảnh, bị kích động của hoàn cảnh, bị trói buộc tâm hồn của chúng ta. Cho nên khi bậc dự thi mà làm sao để thi đậu, phải giữ cái thanh tịnh mới thi đậu, trả được bài mới thi đậu. Tràn đầy thử thách khó ghi khó tưởng, biết bao nhiêu sự thử thách, mấy chục năm sống tại thế gian, biết bao nhiêu sự thử thách mà chúng ta chối cãi và biện hộ cái tội của chúng ta, cho nên sống bơ vơ ngày hôm nay cũng không biết ta đã phạm tội gì mà mang cái xác tạm bỡ, biết tạm bỡ rồi chết sẽ đi đâu không biết, không biết đầu đuôi, không biết tại sao tôi luân hồi lại thế gian bất minh, tràn đầy thử thách. Những thử thách đó gì để dẫn tiến tâm linh. Cho nên Thượng Đế an bài cái cơ cấu này để giam phần hồn và cho đủ bài học để nó trở về với toàn năng thanh tịnh, nó mới hòa tan với Thượng Đế được. Cha trời cảm động lại thương, cha đời thấy nó khổ cực, thấy nó học bài, ôm sách vở nhiều quá mà không làm được bài vở này gì hết trời. Thấy nó cảm động lại thương, nhiều tâm tiến hóa mà mở đường tự đi. Đó. Nó ban chiếu đại bi, chạy luồng điển đại bi, đại trí đại dũng để cho nó tự tiến, nó tiến hóa để nó mở đường để tự đi, tràn đầy ý nghĩa trường thi, ngày đêm làm việc mà tự ý tiến lặng. Khi ta bước vào tu chúng ta mới thấy thế gian là bãi trường thi rõ ràng, đang thi, đang hỏi ta, đang hạch hỏi ta đủ điều hết, ngày đêm làm việc lo âu tu học khai mở. Thờ mở tới khuyết này, tới mở tới khuyết kia, mở từng lớp này, tới mở tới từng lớp kia mới tiến lặng được. Nguyện tu đóng góp một phần, lúc đó mình nguyện cố gắng để thanh lọc lấy mình và đóng góp một phần cho chúng sanh, giải mê phá chấp tự lành bên nơi. Chúng ta vì mê chấp mà trói buộc mình, bây giờ chúng ta cương quyết giải mê phá chấp để mở trói cho chính mình mới đến nơi thanh tịnh được. Tâm thời quên bỏ việc đời, buông bỏ việc đời, trở về chân giác hợp thời luận tư, tu cái tâm thời buông bỏ việc đời, không nghĩ tới việc đời vì đó là sự mê chấp. Nghĩ các bạn bây giờ thanh tịnh rồi, nghĩ tới đời một việc gì cũng là trong mê chấp. Các bạn đọc một tờ báo cũng là mê chấp, cái gì cũng là mê chấp, xem TV cũng thấy việc mê chấp mà thôi. Tổng cộng là chúng ta chỉ học cái bài mê chấp mà trói buộc lấy mình, rồi tranh chấp vô lý. Bây giờ chúng ta mở trói lấy mình, trở về chân giác mà học thời luận tu. Lúc đó chúng ta trở về cái thức quân bình, bình đẳng của chúng ta. Chúng ta mới biết cái đường tu ra thế nào, tiến tới tiên Phật phải làm sao. Tiên Phật không có dị biệt, mà chính ta là dị biệt. Cho nên tiên Phật là người đã tháo gỡ được cái nghiệp tâm mới tiến về thanh nhẹ được. Bây giờ chúng ta ôm nghiệp tâm làm sao chúng ta tiến được. Nam mô lục tự giải mù, dứt tình duyên nghiệp mà trùng tu hoài hoài. Chúng ta ôm lấy cái nguyên lý của Nam mô A Di Đà Phật để giải cái sự mê mù của nội tâm, dứt thất tình lục dục, dứt cái duyên nghiệp. Trùng tu là chúng ta tu trở lại, trở về cái cảnh quê xưa chốn cũ, cho chúng ta không có đi xa nữa. Càng đi càng sai lầm, càng đi càng trói buộc, ta đi làm gì?
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa Thầy, có những người mới vô tu mà chỉ muốn hành cái phương pháp soi hồn và chiếu minh để cho sức khỏe thôi. Họ không muốn bàn đến vấn đề tu hành, họ muốn bàn đến vấn đề đạo, thì họ không muốn niệm mấy câu niệm có thể dạy cho họ soi hồn.
Đó là họ chỉ học sức khỏe cũng quý cho họ thôi.
Dạ, cũng được.
Quý họ mà thôi. Vì họ chịu làm cái đó là cũng quý rồi. Cái tâm tình họ phải thay đổi. Khi mà họ làm chiếu minh đầy đủ rồi là tâm tình họ trầm lặng. Mà càng trầm lặng lúc đó họ mới truy tầm chân lý chứ. Chánh tình không có trầm lặng làm sao truy tầm chân lý, bồng bột mà. Mà bây giờ họ làm chiếu minh rồi, cái quả càng họ điều hòa rồi, lúc đó họ mới tới hẳn bạn bạc đạo với mình. Còn chưa biết gì kêu ta nói gì đạo. Đạo là cái gì? Tôi đâu có hiểu đạo xạo hả? Đạo cướp hả? Ta nói trong tâm nó không chịu. Sao? Còn khi người ta hiểu rồi, tới lúc đó người ta... đâu đó ôn tồn hòa nhã rồi người ta mới nói đạo Phật.
Kính thưa Thầy, hôm trước Thầy có giảng cho con pháp soi hồn. Thầy có nói là con soi hồn đủ thì qua phần chiếu minh, nhưng con thấy con soi hồn không đủ. Vì nếu soi hồn đủ thì phải phát quang, nhưng mà con vẫn thấy tối thui.
Không phải, nó rút vào đầu.
Yeah.
Nó đổi cái chiều hướng khác.
Yeah.
Cho nên khi con đứng đó con cảm thấy khác, mà anh kia đứng thì cảm thấy khác.
Yeah.
Nó rút rồi. Mà cái rút đó nó không phải dễ có. Cái rút đó nó thấu triệt. Mà con càng nói về chân lý, con bài bác chân lý, hay nói chân lý nó càng mở thêm nữa. Vì chân lý là sự thật, không sợ con bài bác. Mà không sợ con mổ xẻ, tự nhiên con mổ xẻ, con bài bác, tự nhiên con sẽ đạt tới, nghĩa là trọn lành. Nhờ cái gì? Nhờ luồng điển rút trên bộ đầu. Cái đó nó quý hơn.
Quý hơn là thấy
quý hơn đó. Con thấy gì? Con thấy để làm gì? Thấy để nói cho người ta sợ hả?
Dạ không, con tưởng là mình thấy, mình khi mà thấy phát quang đó là mình đã hành đúng. Còn nếu
còn
mà...
Dạ. Mình soi hồn mà nó rút lên trên bộ đầu á,
dạ,
là cái tâm lành mình có.
Dạ.
Còn khi mà soi hồn chưa đúng á, cái tâm cũng bực bội lắm. Khi người ta nói một câu gì nghịch thì mình bực bội rồi, tức ngay ngực rồi.
Dạ.
Cái đó là mình soi hồn chưa đúng.
Dạ.
Mình soi hồn đúng á, tự nhiên người ta nói gì nói, nhưng mà ở đây nó rút. Nó rút và nó giải thích cho đối phương. Quả mà. Vì chân lý là tròn. Không có méo được. Cho nên ở thế gian ai bài bác, ai chữ mắng, ai mổ xẻ, chân lý vòng tròn.
Dạ, con sợ con làm thiếu nên con hỏi này những con.
Không sao, bởi vì bên trên con đã rút.
Kính thưa Thầy.
Rút méo mặt, nó méo mặt. Rồi nó sẽ quy tụ. Nó quy tụ từ lúc đó nó sáng một lượt hết rồi. Nó mỗi người phát triển một chiều hướng khác nhau, không có giống.
Yeah.
Không phải ai cũng hay vậy.
Yeah.
Yeah.
Kính thưa Thầy, người tu vô vi, có người mới vô thì họ đặt câu hỏi rất nhiều, vì cái đó là do sự thắc mắc tự nhiên nó đến. Tu đến một trình độ nào đó tự nhiên họ không còn thấy thắc mắc nữa. Nhưng nếu mà đến đây học hỏi thì phải đặt những câu hỏi rồi mới được cái sự trao đổi. Và nhiều người thấy là không có gì thắc mắc hết. Như vậy là có nên tìm hiểu thêm để đặt câu hỏi hay là để như vậy niệm không?
Những người tu mà chưa biết gì thì họ đặt câu hỏi vì họ thắc mắc. Ở trường đời bước vô đạo mà, cái ngảnh cửa đó người ta phải hỏi nhiều, vì người ta sợ bước một chân vô kẹt làm sao. Ta phải hỏi, cái đó là đương nhiên phải có. Còn những người tu rồi, thanh tịnh có điển rồi, càng hứng thú và thích những người hỏi những câu hỏi đó, và được nghe những người trả lời như vậy, nó mở trí vô cùng, và cái điển của người mà tu lâu đó, vẫn được tham gia vô trong câu văn đáp đó, chứ không có bỏ đâu, vẫn trọn lành, vẫn tham gia, vẫn tiến hóa, vẫn cảm thấy nhẹ và cảm thấy vui trong lòng, thấy không?
Yeah.
Cho nên những người tu lâu mà người ta hiểu trọn lành rồi, ta đâu cần phải hỏi, người ta gỡ cái điển vô trong lúc bàn bạc, ta hòa với chân lý để độ tha và cứu mình, người ta chỉ ngồi, người ta thanh tịnh thôi, là người ta học biết bao nhiêu, cái luồng điển họ nó thông thông từ nghẽo từ hốc nó thông lần lần trong cơ tạng cho đến khối óc, qua những cái lời thô sơ nói bàn bạc nãy giờ đó mà người ta vẫn học. Và lục căn lục trần của họ vẫn tham dự, vạn đinh của họ đông có cơ hội tiếp.
Kính thưa thầy, có một thời gian con tu rồi thì con thấy không có gì thắc mắc nữa. Những cái gì thầy dạy cho chúng con hành không kịp, không hết nữa mà hỏi gì nữa bây giờ. Nhưng mà sau đó thầy có dặn con thì cũng nên hỏi tiếp để học thêm.
Nên nói chuyện, để bàn bạc, để đo lường, cũng như những người ta không hỏi nhưng mà cái luồng điển họ thấy, họ hôm tôi thiền khác. Bây giờ tôi ngồi trong cái phòng vấn đáp này, tôi thấy luồng điện tôi nó đang làm việc với ông ta mà đang làm việc với người hỏi. Nó đang làm việc hết, nó không có ngưng. Thấy không? Cho nên có nói chuyện hay không nói chuyện, có người nói chuyện bằng siêu âm, có người nói chuyện bằng là cái câu vấn đáp thắc mắc trong óc mà được trả lời ngay bằng miệng. Những người ngồi đây nhiều người thắc mắc lắm, được tôi trả lời rồi. Mỗi người có một phần hết, không có bỏ người nào hết.
Kính thưa thầy, như con bây giờ nếu mà thiệt ra thì con trong thâm tâm con nó không có thắc mắc gì. Nhưng mà nếu mà con muốn tìm hiểu thêm á, thì con cũng có thể đặt những câu hỏi. Nhưng mà những câu hỏi đó không biết có thể giúp ích được con hay không. Những câu hỏi mà con chưa đạt tới, ví dụ thầy nói về cái kinh Huệ, kinh A Di Đà trong đó. Thầy, lúc mà thầy giảng trong cái khóa kinh A Di Đà thì nó đã nói đến cái Huệ, nhưng mà giờ nếu con đặt câu hỏi về cái đó không biết có hữu ích gì cho con không?
Cứ việc hỏi tại sao kêu bằng Huệ.
Dạ.
Cái điển nó mới thành tựu một cái Huệ, thấy không? Cái đức kinh A Di Đà nó toàn là điển, nhưng mà lật ra cái trang đó nè, đường giáo dục mình thấy sự sai lầm không? Còn hôm tu không có đạo, bây giờ nghĩ, nhưng mà người có điển mới cảm thấy cái Huệ đó. Mình nắm cái quẻ ra mình đi tới, cái quẻ là mở đường cho mình đi. Cho nên người có điển lật ra cho mới thấy, cái quẻ là gì? Sự quang chiếu. Mà cái giấy trắng mực đen này mà nó quang chiếu cái tâm hồn chúng ta. Cho nên cái giấy trắng mực đen này nó liên hệ với trí vô cùng của chúng ta. Và bên trên đang độ chúng ta qua cái dấu ngoặc hay dấu chấm này. Cái dấu lưu tại thế mà ta được nhận ngay bây giờ khi ta đọc. Cái này gì đã ta thấy trì trệ quá. Đừng nói mình thì trẻ, và đừng dạy mình, sự sáng suốt đừng dạy mình, phước đức biết các bạn. Một cái quẻ là đem lại cái phước cho chúng sanh, cái quẻ là ông thầy chỉ đường cho người ta đi đúng, như một cái quẻ, con hiểu không?
Nhưng mà một cái quẻ như là tương xứng tới mỗi trình độ khác nhau, như là cái kinh nó luôn luôn sống động, như là
sống động,
yeah.
Tùy theo trình độ của người hỏi,
yeah.
Mà người có điển giải thích rất rõ ràng. Là anh muốn như vậy, nhưng bây giờ anh muốn cưới vợ mà nó kẹt như vậy. Anh chán cho đó, trong đó cũng có nói, chỉ được.
Nhưng mà những câu hỏi như vậy có giúp ích cho con tiến trên đường đạo hay không? Hay
có giúp chứ.
Dạ.
Bởi vì con không biết sự sáng suốt đang quang chiếu cho con là sự sai lầm.
Dạ.
Mà sự sáng suốt của con đang chiếu cho lục căn lục trần, lục căn lục trần đang hữu ích và đang học. Và nó nghe cái sự giải thích này nó cũng mừng rỡ rằng chủ nhân ông luôn luôn nhắc mình mà mình không biết tu.
Yeah.
Nó hữu ích từ bên trong tới bên ngoài.
Yeah.
Đồng thanh tương ứng trong cơ tạng chúng ta, tim gan tỳ bộ phế thận mỗi vị, mỗi một vị trí có 250 vị trí, tổng cộng 1250 vị. Đồng nghe, đồng học, đồng tiếng.
Yeah.
Cho nên mọi trình độ đều sử dụng được ngay trong căn phòng này hết.
Yeah. Kính thưa thầy, thầy có giảng là có khi thầy thuyết pháp thì có những bậc chư tiên ở bên trên đến nghe, những chư vị đó đã được thầy mời đến hay là họ có thể tự do đến nghe?
Có một số tự do đến nghe và có một số tới hỗ trợ giúp đỡ cho bạn đạo vô vi. Và ban chiếu nhiều câu hỏi họ nghe không hiểu rồi một chặp họ hiểu, nhờ những vị đã đánh thức. Ngay trong luồng điện ngay bây giờ có nhiều vị.
Thưa thầy, đó có phải là Phật sự hay không?
Phật sự. trong cái môn phái nào cũng có, ngay trong nhà thờ có, ngay trong chùa cũng có, môn phái nào cũng có những vị thiên liên hội tụ trong cái lúc giảng pháp để độ tha.
Thành đạt cảm ơn thầy. Đến đây đã đến chấm dứt chương trình vấn đáp đêm hôm nay. Chúng con xin thành đạt cảm ơn thầy đã ban sự sáng suốt cho chúng con.
Tôi cũng cảm ơn rất nhiều, nãy giờ học hỏi từ cái nặng đi tới cái nhẹ, rồi sự hòa cảm minh giải trong nội tâm của mọi người cũng đồng ứng, thì chúng ta đêm nay cũng có cơ duyên học về cái nguyên ý của thiên liêng và cái sự siêu cấp minh giải trong tâm thức của mọi người tự hiểu mà tỏa ra không được. Cái đó là quý báu nhé, giữ lấy sự thanh tịnh đó, sống trong lễ sống vơ trợ tập. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn.
Nhớ mà ta là hằng ngày, ta là hằng ngày linh thiêng tình như đấng truyền
quỷ
hoàng
chí rửa
chí rửa
tới hơi con muộn về
muộn về.
Ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi chiều chủ nhật từ 4:30 đến 5:00. Nếu quý vị nào muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới internet qua địa chỉ www.vovi.org. Quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.
Chí rửa.
Chí rửa. Chí rửa. Ơi, ơi, con